có thể dời sông lấp biển, có thể dời cả quả địa cầu, có con ở đi chỗ khác được. Nhưng mà thầy không có thể đem cái con tâm còn tham sân si về Bạch Ngọc Kinh của thầy được, vì tham sân si các con còn nặng hơn quả địa cầu. Nhưng mà nói qua câu đó mình có thấy giá trị của lời đại nguyện Đức Phật hay nè. Đã ha, trong lời đại nguyện Đức Phật hay nè, dầu các con có tội nặng ngũ nghịch tập ác đi nữa, tội con nặng hơn quả đại cầu đi nữa, ngài cũng vẫn đem về Tây Phương Cực Lạc được, kêu rằng đới nghiệp vãng sanh, với điều kiện là niệm 10 niệm sau cùng, có điều kiện đó thôi. Đã ha, cái này tôi là về đem về có điều kiện. Tại sao mà ngài phải đặt điều kiện? Là vì trên thế gian này Phật Thánh Bồ Tát muốn độ chúng sinh do lực cảm ứng, thì mình có cảm mới ứng được, nếu không cảm thì không ứng được, ngài biết làm sao được ha. Vì thế đó cho nên mình muốn cảm được Đức Phật thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy. Thì sao nếu có dịp mà học kinh Phật Thuyết Đà Kinh đó, thì biết Phật tử mới thấy rõ là Đức Phật lặp đi lặp lại hoài, phải có chữ tính rồi, rồi phải nguyện, rồi hạnh, rồi niệm Phật. Ba điều kiện nó hợp lại rồi thì sẽ được cảm ứng ha, cảm ứng. Đó là lập cái phương cách, chỉ cái phương cách, chỉ bài cho mình phương cách rất là tối thắng tối diệu để được cảm ứng Đức Phật hay nè, để được cảm ứng với lời đại nguyện của ngài, mình được giảng sanh ha. Thì mình thấy khi mà hiểu được rồi là mình mới thấy cái lòng đại từ đại bi vô lượng của Đức Phật ha. Trong khi thì Đức Cộng Đế tại không nguyện nó, bây giờ trường hợp mà bây giờ ngài chỉ con muốn về được Bạch Ngọc Kinh thì con phải tu thế nào đó, là 10 điều thiện thế nào đó, tu trì thanh tịnh thế nào đó, theo Minh Cao Đài nó chỉ dạy đó, là mình được những lời đó thì bỏ tất cả rồi về Bạch Ngọc Kinh với ngài. Bạch Ngọc Kinh ngài là ở trên cõi trời Đau Lợi, và là đâu cõi trời Đau Lợi là ở trên núi Tu Di, nó nằm ở trên cái chót núi Tu Di, và chót núi Tu Di của Long Bằng. Thì Phật tử nghe thường thường đó, ngài làm vừa chúa của trời Đau Lợi rồi mà chiếu chúa của trời ba của trời xung quanh. Trong kinh Phật nói rõ như vậy, ba ma của trời xung quanh cái núi Tu Di ở xung quanh ngài đó, thì ngài làm chủ luôn. Ba ma của trời kia đều có vua trời, chúa trời, nhưng mà ngài làm lớn hết. Cũng như là ở Ta Bà mình là chuyển lương thánh dương đó, là vua đó, các vị vua đó, nước nào có vua hết, nhưng chuyển lương thánh dương làm vua mấy gì các vị vua, ý là vậy. Vì đó nếu trường hợp mình đem tâm cảm kích lòng đại từ đại bi của ngài rồi thì tha thiết niệm Phật và cái pháp tu mình nó mới tinh tấn, mà nhờ bốn cái này gom lại rồi thì mới vượt qua cái nghiệp lực, cái nghiệp chướng của mình trong vô lý kiếp. Cho nên người nói là người có được một trong bốn tâm này thì tịnh nghiệp có thể thành tựu được. Và người nói một thôi, bốn cái mà mình có một cái tha thiết cũng tốt, nhưng mà đa số nếu mình nắm được trọn vẹn bốn điều này kết hợp lại thì tịnh nghiệp thành tựu ngay. Niệm Phật cần phải bền lâu, không gián đoạn, tịnh nghiệp có thể thành tựu. Bởi tôi nói là niệm Phật không khó, nếu người nào căn lành duyên lành đầy đủ thì niệm Phật không khó. Mà khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ bền lâu đấy. Người bền chí tu hành, bền tâm tu niệm, mà muốn được cái bền lâu á, là Phật tử phải có cái niềm tin, thấy niệm Phật được lợi ích nhiều, được kết quả nhiều nha, và không phải là đòi hỏi cái công sức mình quá khó khăn, thì nhờ cái đó Phật tử cố gắng tu trì được ha. Đó là nắm níu cái đó, chứ nếu mình buông được cái pháp môn này thì không còn cái chỗ nào để mình nắm níu nữa. Mà những người nào mà buông bỏ pháp môn tu trì này á, là Phật tử không có niềm tin, niềm tin chưa rõ ràng, chưa vững vàng. Mà nếu có niềm tin rõ ràng vững vàng rồi thì không bao giờ ta bỏ đâu ha. Cứ việc nắm tu trì, mà nắm tu trì là được gì? Được bền lâu đó. Rồi không gián đoạn thì người ta nói rằng bền lâu không khó, khó ở chỗ nhất tâm đấy. Nói tu bền, nhưng mà tu bền mà niệm Phật lơ mơ ví dụ đó, nói tu cũng bền, tu còn tu vậy, nhưng mà một ngày niệm mà 10 ngày nghỉ thì không được, một ngày niệm 2-3 ngày nghỉ, từ 2-3 ngày nghỉ đã rồi niệm nữa thì không được, không kết quả. Thì nói là niệm Phật bền là tốt, nhưng mà không phải là làm sao niệm tới nhất tâm. cho nhất tâm bất loạn, nhất niệm. Thì tất nhiên là sao? Là tịnh nghiệp có thể thành tựu. Nếu được vậy thì tịnh nghiệp thành tựu. Ở trong mấy vị cổ đức đó, có kinh nghiệm rồi. Người nói người nào nếu ráng niệm được nhất tâm bất loạn hiện tại thì cái đó là cái vào căn nhà bảo đảm nhất cho sự giảng sanh. Nếu được nhất tâm là bảo đảm giảng sanh. Còn bây giờ mình không được nhất tâm bất loạn hiện tại đây thì mình có phải niệm Phật 10 niệm sau cùng mà cái quan trọng là sao mà được thiền ý thức tiếp duyên hay là bạn lữ tiếp duyên. Thì Phật tử nhớ rằng làm sao mà mình có ý niệm này khi mà trong một số Phật tử mà lớn tuổi, già yếu bệnh sắp đi thì là mình lại trợ duyên niệm Phật. Hay lắm. Vì đôi khi cái lực mình chưa đủ, được nhất tâm bất loạn thì bảo đảm là cái lực đủ rồi, khỏi cần ai tiếp duyên. Ha. Nhưng mà mấy vị cổ đức đôi khi như vậy mà mấy ngày còn muốn chắc chắn được là phải nhờ. Mấy vị cổ đức sẽ thấy mấy vị tổ đó, khi mà nói làm chung thôi, mấy ông ấy hay là tôi đi biết trước giờ đi lại cùng niệm Phật với tôi đi trợ duyên cho đi. Hả? Còn mình đi nhất định không đủ sức đâu, làm sao mà có một số bạn nữ đến rồi trợ duyên niệm Phật. Niệm Phật tiếp duyên là bảo đảm để trợ duyên cho mình 5-10 niệm sau cùng. Đôi khi mình không niệm tiếp được, yếu quá thì cái tư tưởng mình nương theo đó, không tư tưởng niệm nương theo cũng được đó. Mà muốn bền lâu phải hết sức dũng mãnh, không thể biến nhát. Đấy. Mà muốn bền lâu rồi thì phải hết sức dũng mãnh. Đôi khi chưa thấy đó nha, cái thời kỳ này mình tu khó chứ mới nhẹ ha. Khó tại sao? Đức Tịnh Sĩ một vị thánh nhân hiện tại đời đã nghe nói là trước tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo thiên tu. Trước tu 10 cái lực tu phải 10 cái lần mà khó khăn 10 lần, chịu cực khổ nhất tâm tu 10 lần mới đáo thiên vương được. Nhưng mà hôm nay á Phật gia giảm bị thời kỳ đó, khó khăn mà một tu thôi, tu bằng 10 bằng 1 phần 10 của ta bằng thì đến đây đáo thiên vương. Mà 1 phần 10 này nói dễ đó nhưng mà khó là sao? Khó là sao vậy? Là cái thời kỳ vật chất văn minh thành thành quá đi. Ta đây nổ với sư này, nhìn lại một số này, ban đầu thì sắm được tivi, vì cái sắm đầu máy rồi đi kiếm phim, rồi hết người này tới người kia, à người khá khá không phải là nó khá vậy, nhưng mà nó mấy cái đó làm cho mình mất thì giờ lắm, nhưng phải dễ không khéo là mất thì giờ. Rồi giờ tràn lan, người nào có tiền thì có sắm đầu máy, có tivi, cái đồ kia, mà không có tiền thì ta sắm sẵn đi coi đó. Rồi ví dụ coi cá coi hùng đó, bất kỳ giờ đủ chuyện hết trơn. Thành ra Phật tử làm sao mà mình thắng được lòng mình, rồi ba cái đồ vật chất đủ thứ văn minh rồi mình thắng được lòng mình, để mình nhất tâm mình đơn, tâm hồn được đơn giản đơn sơ, mấy chuyện không cần thiết mà tâm hồn mình được thanh tịnh mới cần thiết, làm sao được ý niệm đó. À, thành ra cái mà Phật tử thắng được lòng mình mà để nhiếp tâm niệm Phật kha khá thôi bằng 1/10 là được rồi đó, Phật chấm điểm như là. Mà 1/10 này á, cái lực thắng thắng vật chất văn minh mà thắng một cái danh lợi bên ngoài đó là cũng bằng, theo bù đắp theo bằng chính bằng kia bù lại chứ không phải thường đâu, chứ không phải tự nói gì tôi thường, phải sao không có thắng được là cả nửa vấn đề đó. Đó bây giờ đủ chương trình hay, đủ cái pháp môn giải trí, mà mình chỉ giải trí hay là nơi nội tâm mình trở về chính mình được thì cái chuyện nó đâu phải thường đó ha. Đó mà nay mà cố gắng nhiếp tâm như vậy được một phần nào thôi là phần chấm rồi đó. Mà muốn được vậy mà sao là phải có sự dũng mãnh tu trì đó. Mình lo niệm Phật, bớt cái vụ mà ngồi lê đôi mắt, tất nhiên bớt ở nhà bạn bè tâm sự, thì cứ đi chợ thì đi chợ, ai nhân viên đi chợ thì đi chợ, mua đồ về nấu nướng gì đi thì niệm Phật nấu nướng chứ ngồi đi mệt thì về ghé cái bà này chút xíu nói chuyện tào lao, ghé bà kia xíu nói chuyện tào lao, mất thì giờ ổn. Thì nó là tự có không, tôi lơ mơ khéo là có vậy đó, đi là tấp à, tấp chỗ này tấp chỗ kia tấp riết rồi không có thì giờ để niệm Phật được. Khi Phật tử đi chợ mua đồ là niệm Phật được, đi về nấu cơm nướng niệm Phật được, nhưng mà tấp nói chuyện tào lao là không niệm Phật được. Nói đi chi phối được chủng tử, gieo chủng tử cái gì không à, à vô trong đàn thức của mình á mà không gieo danh hiệu Phật. Thành ra đó phải làm sao mà để dũng mãnh, ráng cố sức dũng mãnh tu trì. Dũng mãnh là làm sao mà cái giờ nào cái sự việc gì cũng khai thác danh hiệu Phật, lấy cái đó làm vui mà thật. Nếu Phật tử chấp nhận mà lấy danh hiệu Phật làm vui là vui thật đấy. Bởi vì đau khổ chúng sinh, buồn phiền có đời là do vọng niệm, vọng tâm, do cái tư tưởng mình nghĩ ngợi sằng xiên đủ điều. Và bây giờ không còn nghĩ ngợi nữa, nhiếp tâm niệm Phật, mà cái niệm đó là cũng kêu là tương ưng niết bàn. Thì tương ưng niết bàn thì lần lần niết bàn nó khởi hiện tâm mình, còn đâu còn buồn phiền đau khổ nữa, phước đức công đức đầy đủ à. Đó, chỉ khéo chút xíu thôi là vượt qua tất cả mọi cái chướng duyên ở cái đời này là mình được đến niết tâm dễ lắm. Phải hết sức dũng mãnh, không thể biến nhát. Nếu biến nhát thì tịnh nghiệp cũng không thành. Nếu biến nhát là đôi khi cái chủng tử nghiệp mình kỳ lắm. Tới giờ niệm Phật đó, nó muốn kiếm chuyện này chuyện kia ha, muốn kiếm chuyện này kia làm cho nó qua, nó khiến cái nghiệp như vậy đó. Hay là nó ai mà tới giờ niệm Phật cái có người á, lại rủ rủ một chút đi lẹ lắm. Tôi đi chạy lẹ tôi vui là phải vui rồi. Mà tôi tự nghĩ tới giờ niệm Phật của mình mà ai có chuyện gì rủ mình vui đâu, tự tin đắn được không? Không, đó là cái chủng tử cái nhân để cho mình giải đãi cũng thôi. Hả? Hả? Nhưng mà sự nghĩ rằng có một số Phật tử nó tinh tấn được rồi đó, thì tới giờ trong tới giờ niệm Phật đang niệm mà không niệm làm nhiễm tâm mình, nó làm cái khó chịu người đó. Như vậy là cái nhân để cho mình tinh tấn để được cái tâm được. Ha? Mà tự nhiên cái thói quen nó có. Nếu trường hợp mình cứ việc lòng tinh tấn niệm Phật là tự nhiên cái thói quen nó có thôi. Không niệm là thấy khó chịu đó. Giờ đó mình phải đó, thành ra nếu được vậy rồi thì Phật tử ráng tu nút là tôi kêu cái máy thiền đừng có để nó nguội lạnh. Nếu mà có nhân viên nào mà để cho nguội lạnh á, một thời gian bắt đầu nó nguội luôn, hết luôn, nó không còn trạng thái nữa, hết luôn tu. Ha, thành ra cố gắng hâm nóng cái máy thiền của mình hoài, đừng để nó nguội, nó nguội là lạnh ngắt rồi. Ha, là mình không nên đánh được. Ha. Bền lâu mà không dũng mãnh thì có hư sục. Ha. Bền lâu mà không dũng mãnh, mình nói mình tu bền như xin nói nãy đó, mà không dũng mãnh là không tinh tấn được, không nhất tâm được thì đừng lặng tu sục. Mình nói tu bền à, không có tu, có tu nhưng mà có tu mà miệng không có tu tâm, phải không? Thì tự nhiên nó lui sục mà. Mình niệm Phật là lưa thưa giết rồi nó buông luôn mà sao không nói lui sục được. Thì ta nói là nếu bền lâu mà không dũng mãnh thì có hư sục, dũng mãnh mà không bền lâu thì không tiến. Bây giờ dũng mãnh mà làm nó kêu gì dục tóc bất đạt. Mới đầu nghe nói Phật hay quý báo, Đức Phật trước về cái tu biết tới bắt đầu thời gian thôi ngơi rồi, hay là mệt mỏi quá không được. Làm sao mà khéo con người có trí tuệ sáng suốt đầy đủ thì bền tu, nhưng mà cũng phải dũng mãnh tinh tấn mà bền lâu. Chứ nếu mà tinh tấn quá, tinh tấn biết thời gian rồi mà không bền lâu rồi bỏ thời gian bỏ cũng như không. Ha. Mà mình bền lâu mình không có tinh tấn dũng mãnh cho niệm Phật cho nó khá dung nhiếp, gieo chủng tử thì nó không lướt qua cái nghiệp thì không kết quả. Nó thành ra hai cái, vừa bền lâu mà vừa tinh tấn. Cho nên cái vấn đề mà tinh tấn được, cái sự tinh tấn này nè, tinh tấn là tinh cần mà tiến tới đó. Ha. Tinh tiến chuyên cần là trong lục độ Đức Phật có để vô nè. Ha. Cũng quan trọng đấy. Thế nè, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, dùng lục độ ba la mật trong nó có tinh tấn. Tinh tấn ba la mật phải có tinh tấn mới tiến được, mới đến quả Phật được. Chứ nếu hồi mà không tinh tấn là cứ tu, kháng tu là sụp lùi. Ha. Phải tinh tấn. Đó là đạo cũng như thuyền đi nước ngược. Thuyền đi nước ngược nếu không tiến được là lùi, thì cố gắng làm sao mà chèo chống, mệt mỏi cũng ráng chèo chống để tiến. Tiến chậm hay tiến mau, nhưng mà nó đứng dừng chèo là nó trôi lại trở lại. Khi hiểu được ý đó rồi thì ráng bền chí tu hành mà chịu cực tinh tấn chút. Qua điểm thứ 41 là một đoạn chót rồi đó. Ngay lúc niệm Phật mà không có ý tưởng nào khác xem vào, đó là chỉ. Ngay lúc niệm Phật phải rõ ràng sáng suốt, đó là quán. Thành ra có nhiều người nói mình niệm Phật không phải là tu thiền. Thật ra nghe được ý này còn tự dưỡng niềm tin. là bên tu thiền luôn luôn người ta giàu thiền tiểu thừa, giàu thiền đại thừa. Đức Phật cũng chỉ cho mình một ý chỉ là chỉ quán, chỉ là dừng, để tâm thanh tịnh, dừng tất cả mọi vọng niệm, dừng tất cả mọi ý niệm, để tâm lặng lẽ không không, đó là chỉ. Nhưng mà chỉ thời quan nó hôn trầm, nó trầm ra cái trầm không thủ tịch quá thì bắt đầu mới là gì, khởi quán. Quán các pháp duyên hợp như quyển, quán không thật cho thân mình không thật, quán gì đó để cho nó khởi lên cái phần chiếu của tâm. Khởi phần chiếu của tâm rồi trở lại cái yên lặng, mà khi nhờ cái yên lặng đó nó soi phủng vào cái quán chiếu mình cho nó xong, thì chỉ quán đắp đổ cho nhau, mà trong chỉ quán có định huệ. Thì pháp môn niệm Phật của Phật tử nếu mà tu theo pháp môn niệm Phật này á, cũng có trong đó. Nếu mà niệm Phật Nam Mô gì là Phật Nam Mô, Phật Nam Mô, điều mà không có tư tưởng nào xen vô, đó là chỉ. Và trong khi niệm thấy rõ ràng tiếng niệm, Nam rõ tiếng Nam, Mô rõ tiếng Mô, Di rõ tiếng Di, Đà rõ tiếng Đà, Phật là Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là rõ ràng, đó là quán. Thì cái pháp chỉ quán này rất đơn sơ, rất đơn giản, mà kết quả của gì kia. Cho nên Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nói mình thành lòng mình niệm Phật thì không cần pháp phương tiện nào khác, không cần pháp môn nào khác cũng đạt được đại trí tuệ. Là làm sao mình được đại trí tuệ là trong đó có chỉ quán đầy đủ, mà chân tâm mình có chỉ quán đầy đủ, thế có định huệ nằm tiềm ẩn trong đó. Thì bây giờ mình niệm Phật cũng bị gieo cái nhân chỉ quán đầy đủ rồi thì cái quả nó sẽ mở ra đại trí tuệ đó, không cần pháp môn nào khác. Thì đó là tu thiền rồi, chứ đừng hỏi là tu thiền sao, chứ học thêm pháp thiền chứ không cần biết, ngay đây là thiền rồi đấy. Thành ra coi vậy với cái pháp này cấp cao lắm đấy. Cái pháp nhà Phật mà nó ngồi tu thiền được là pháp cao rồi, mà hiện tại bây giờ Phật tử ngồi niệm Phật là tu thiền là pháp cao rồi. Cho nên vì lẽ đó một số người vọng niệm quá rồi tu không nổi, sư có thăm đầu số nó sư vọng quá tu không được là vậy, không có thường đâu. Thật ra tùy Phật tử. Bây giờ mình khó có phương tiện đó là cho mình mượn sao chuỗi để vui vui tay cũng được, phải không? Mà niệm sao chuỗi là mình phải để ý là bao nhiêu sao, chuỗi dài chuỗi ngắn gì tùy. Nhưng mà muốn ngắn á, muốn chuỗi dễ thì bây giờ kết hợp lại vừa niệm chuỗi mà vừa theo thập niệm ký số của Ngài Ấn Quang chỉ, và 10 danh hiệu. Mình niệm Phật Nam Mô Phật đến 1 tới 10 danh hiệu lặng hộp, phải không? Niệm 10 danh hiệu lặng hộp. Thành ra thay vì mình niệm là 18 sâu lớn, bây giờ niệm có 1 sâu, phải không? Đó. 10 chứ, 10 sâu, 10 sâu kia giờ niệm có sâu. Dưới nữa là mình niệm như vậy được thì ít có cái kêu bằng niệm nhiều quá là cái gân này nó hơi sao, nó đau nhất. Đường chuỗi á, lần đọc nhiều đau nhất. Bây giờ niệm như vậy là khỏi được. Cái điểm nữa là nếu mình tinh tấn một tinh tế hơn phần nữa thì khỏi cần chuỗi, là niệm Phật ký số được rồi. Coi giờ niệm Phật ký số là cứ dịch Nam Mô Phật đến 1, Phật đến 2 tới 10 cái bắt đầu buông bỏ, rồi bắt đầu niệm lại 1 tới 10. Có nhiều có Phật tử với phẩm trịnh xuyên đấy là niệm Phật 1 cái tới 100 rồi bắt đầu mới bỏ ấy ra, rồi thôi làm 10 đây còn quên lên quên xuống, là làm cho nhớ tới 100 là chứ nó mệt lắm, không cần thiết. Không cần thiết để mình dán cái lo tâm ghi nhớ hoài, đôi khi lộn lên lộn xuống hoài, không cần thiết. 10 đây là còn khi muốn lộn thay thì thôi lo niệm 10 thôi, nó gọn nó đơn sơ, không chịu mà niệm vậy thôi là 10 cái trở, đừng niệm ngược. Có nhiều người ham nó để cho chú tâm rồi bắt đầu niệm ngược, niệm xuôi bắt đầu 10, niệm 1 tới 10, bắt đầu từ 10 tới 10, 9, 8 và lần tới 1 lại, không cần. Không cần thiết làm dù phải là phải nhớ nghĩ nhiều, không cần thiết lắm. Cứ niệm tới 10 rồi bỏ, rồi 1 tới 10 lại lần hộp, hay là không lần hộp thì cứ nhớ giờ thôi. Nhớ giờ cũng được. Vậy thì khỏi động tâm gì nhiều hết trơn, khỏi động tay lên chứ, cứ để tâm thanh tịnh mà niệm. Nhất là cần niệm mà thở hơi vô ra cho đều, thở cho sâu. Chứ tử bây giờ một số bác sĩ ta khảo cứu bên nhà Phật mà nói cái đề mà ngồi tu nhà Phật nó thấy rất hay, mấy ông khen hay. Và tại sao cái là phổi đâu có phút này đâu, nó thuốc cái này nè, nó nằm thuốc cái này nằm, thành ra mình thở sâu là thở đầy phổi, thở đầy đủ cái lá phổi, còn mình thở phút là nó nói thở không tốt, bác sĩ nó thở không tốt. Đó, mình hiểu cho nó. trong một niệm có đầy đủ chỉ quán, không có chỉ quán nào khác, thì không cần phải tu chỉ quán nào khác, thì cái nào cái thôi, khỏi cần phải khảo cứu chỉ quán bên thiền. Nha, thì ngay nơi trong một niệm Phật này có đầy đủ chỉ quán rồi, nó không cần kiếm nào khác nữa. Chỉ tức là nhân của định, định tức là quả của chỉ. Nha, chỉ tức là nhân của định, tất nhiên là nhờ mình định chỉ lại đó thì nó định đấy. Mà cái định, mình được định tâm là do mình niệm Phật liên lũy hoài, không có vọng tưởng khác, đó là định rồi, đâu có lo nữa. Nha, thì nó chỉ tức là nhân của định, mà định tức là quả của chỉ. Mà định được, khi mình niệm Phật rồi, rồi tâm mình định rồi, đó là thành quả rồi, phải không? Nhờ cái do danh hiệu Phật là mình nhân, mình nhân niệm Phật mãi biết rồi, đầu kết quả là định. Đó. Quán là nhân của huệ, huệ là quả của quán, quán là nhân của huệ. Mình tự thấy cái huệ là phần chiếu của tâm như vậy. Khi nào mà tôi nói cái ngọn đèn và ánh sáng ngọn đèn, cái ngọn đèn á, ha, là bên kia là định, mà ánh sáng ngọn đèn là huệ, mà luôn luôn ngọn đèn mình đốt đèn lên là luôn luôn ánh sáng nó đi một lần, có ngọn đèn có ánh sáng ngọn đèn, ta kêu là trên tinh thần đại thừa chỉ rõ là định huệ đồng thời, không? Không phải định rồi mới huệ, mà định huệ đồng thời, ví dụ ngọn đèn và ánh sáng ngọn đèn. Thì mình tu pháp này cũng vậy, tôi nói quán là nhân của huệ đấy, ha, quán là phần chiếu của tâm, quán là rõ ràng, thì thấy rõ ràng câu Phật đó là phần chiếu của tâm mà, ha, đó. Thì nói quán là nhân của huệ, mà huệ là quả của quán, mà tới lần lần cái đó rồi tâm mình sáng suốt. Cái sáng suốt này không phải là do mình niệm Phật đó mà được sáng suốt, nhưng mà cái phương tiện để cái đại trí tuệ mình nó mở khai, phải không? Đó là huệ là quả của quán, là mình nhờ thấy rõ ràng như vậy đó, tâm mình thanh tịnh mà rõ ràng thì cái đó mới là khai mở cái đại trí tuệ sẵn có của mình được, phải không? Xin nói lại là quý Phật tử có cái toàn năng, toàn giác, toàn thiện, toàn tài sẵn rồi, là cái bản thể chân tâm của mỗi người, nhưng bây giờ bị vô minh che mờ thôi. Thì bây giờ mình có dùng cái phương cách để Phật chỉ cho mình là phá cái màn vô minh đó bằng cách niệm Phật đúng cách, là trong đó có chỉ quán đầy đủ, phải không? Thì khi mình cái nhân mình gieo đầy đủ rồi thì kết quả là được đại trí tuệ tịch chiếu, đồng thời là chân tâm bổn tánh mình hiện hữu, kêu là hết vọng hoàn toàn, đúng cách là được quần chân, là cách tự tánh nó quần trọn vẹn. Xin nói lại, hiện tại bây giờ Phật tử đương thấy đương nghe đây là chân tâm bổn tánh mình thấy nghe, nhưng vì mình chưa có biết cách, là tất nhiên là khai thác trọn vẹn, cho nên nó phải bị lái qua cái ý thức nhà mạc, nó thức thôi thôi. Mình không khéo mình sử dụng, mình phân biệt cho nó lái qua mặt nó thức, vì vậy nó chưa trọn vẹn là mình là chúng sinh. Bây giờ mình khéo tu tập như thế nào để mình thấy và nghe hiện tại bằng chân tâm lưu lộ ra thẳng, thì rõ ràng kêu hết giọng là quần chân à, cái chân có sẵn rồi. Mà khi chân tâm mình lưu lộ ra sẵn, sẵn sàng lưu lộ ra rồi thì kêu là Phật thánh. Mà khi đó đầy đủ rồi thì nó, cái ý thức và cái mặt thức làm cho mình mê mờ, nó làm cho mình điên đảo. Mà bây giờ khi mà từ chân tâm muốn thánh mình liên lên rồi là đầy đủ đại trí tuệ, thế là mà, thì tu đúng cách rồi thì nó định huệ đầy đủ. Mà định huệ đầy đủ đó là Phật thánh, không trí tuệ mà. Cái mà kêu toàn giác của mình hiện hữu. Thì bây giờ mặc dục mặc sức mà đem ra mà dùng mà xài đó, một niệm không sanh rõ ràng sáng suốt, tức là tịch mà chiếu à. Bên bên thiền á, tôi chỉ mà nói này đồng tử thấy nó y chang cách phương cách này, nó chỉ nó giống bên thiền, nó không khác này. Nó nói là luôn luôn á mà phải bình thiện, luôn luôn là phải tịch và tịch lặng, và tu chỉ mà phải chiếu, rồi tuy chiếu mà phải tịch đó. Thì bên này cũng vậy, là một niệm không sanh rõ ràng sáng suốt, tức là tịch mà chiếu. Thì một niệm không sanh là sao? Một niệm không sanh là không sanh vọng tưởng, mình một niệm Phật thôi, không sanh vọng tưởng nữa, tôi kêu một niệm phong sanh mà rõ ràng sáng biết, tất nhiên là mình thấy câu niệm Phật nào mình rõ ràng câu niệm Phật đó, thì ta nói là gì? Tức là tịch mà chiếu. Tịch là tất nhiên là cho nói là câu niệm Phật liên lũy mà không có vọng niệm, rồi mà rõ ràng câu niệm Phật đó là tịch mà chiếu, phải không? Rồi nó lại một niệm không sanh thì rõ ràng sáng suốt, tức là tịch mà chiếu, mà rõ ràng sáng suốt một niệm không sanh tức là chiếu mà tịch. Đấy. Thì vừa rõ ràng suốt thì bây giờ nó lái qua rồi thôi, luôn luôn mình rõ ràng câu niệm Phật, thấy không? Mình đương niệm Phật đây mà thấy rõ ràng câu niệm Phật và mình liên lũy mình niệm hoài không có vọng niệm thì cái đó chiếu mà tịch. Thì tịch mà chiếu, chiếu tức tịch, thì hai cái tịch chiếu này nó hàng nghiệm ngũ ta mình hoài đó thì làm lần lần mới nhập nhập tâm nhập tánh trọn vẹn. Đó là cái phương cách Đức Phật chỉ cho mình để nhập tâm thôi chứ không có gì cả, phải không? Để cho chân tâm bổn tánh mình hiện hữu hiện thực. Thì cái mà quý sa đó là cái đang là, cái đang là gì? Cái đang là cái chân tâm mình hiện thực. Cái đang là tự tánh mình hiện ra và không phân biệt, không suy nghĩ, không suy tư, không so sánh. À, hay là ta có niềm cái hiện tiền, cái hiện tiền và cái hiện thực cũng vậy. Thì từ chân tâm mình biểu hiện ra, không có để tâm phân biệt, nó như như dùng tâm cảnh nhất như, thì tới đó là đến quả Phật Thánh tự kể ra. Niệm Phật đến cái tâm cảnh nhất như thì đó vậy Phật Thánh tu rõ không? Rõ không à? Đâu có, mà ai nó quá khó khăn cầu kỳ chí nữa. Cái tu mà nó gọn gàng, nó rõ ràng như vậy mà không chịu tu mà để cầu kỳ luyện này luyện kia đủ thứ, rồi đi chạy đông chạy tây chứ cho nó mệt, phải không? Là ông Phật dễ mà nay sao là ông Phật dễ? Tại nó hồi đó giờ ba đời kiếp khó làm sao dễ? Xin thưa kỹ là đại thừa Phật tổ chỉ dễ lắm, niệm trước mê chúng sinh, niệm sau giác là Phật à. Mà mình hằng giác hoài thì thấy nghe, mình thấy là thấy nghe là nghe thôi, chỉ giữ vậy thôi là ông Phật à. Và hằng giác à. À, nhưng mà tôi nói lại đó, tôi sẽ mời cũng có nói đó, là tại vì mình thấy là chạy theo cảnh rồi, nghe là chạy theo tiếng rồi, phân biệt rồi, thì cái đó nó không được, thế thôi. Bây giờ làm sao mà thấy chỉ thấy mà thôi, thấy người biết người, giật biết giật đủ rồi. Rồi so sánh chi người này đẹp, người kia xấu, người nọ đen, người kia trắng chi vậy? Rồi tôi chịu trắng, tôi chịu đen chi vậy? Tôi tạo đủ chuyện cho mình, đủ phận là điên đảo đó. Thêm đầu và thêm đầu chi, nó làm cho phiền hà. Còn Phật Thánh là không có, ta nhìn cũng bệnh chứ. Thì bởi vậy Tổ Đạt Ma Bích Sư nói rằng á, người nào ngộ rồi á, ngộ gì? Ngộ là nhận được chân tâm mình, xài cái chân tâm của mình, lấy nó ra mà xài á, thì thấy nghe đầu cũng Phật á. Còn người nào chưa ngộ thấy nghe đâu cũng ma. Đừng nếu mình không khéo mà nói ủa sao nói kỳ vậy, Phật cũng thấy, mình cũng thấy, sao mình ma ta ổng Phật, phải không? Thì có gì lạ đâu, tao thấy chỉ thấy mà thôi, người tới người, vật tới vật thôi, đủ thôi. Còn mình thấy mà còn phân biệt so sánh, mình mới ma ta vậy thôi à. Đó. Thì bây giờ muốn làm Phật được thì thấy người người thôi, nghe là nghe thôi. Bây giờ xin hỏi thử, thí dụ thử cái này mình thấy rõ ràng à. Bây giờ Phật Thánh, tại sao mà mấy nãy mình nói Phật Thánh nó vui hòa, điềm tĩnh, gặp nó chửi này cũng điềm tĩnh, từ bi, nhu nhã, không có gì hết. Còn mình nghe chửi mà nổi lòng, buồn phiền à. Mình khác cái nhiêu đó à, là tại sao vậy? Thì Phật nó xài nói là, nghe chứ nghe mà thôi, cái âm thanh đó là quyển, nó có gì thì tôi nghe nghe. Nó chửi thì tôi cũng nghe quyển, mà ta khen cũng quyển. Tôi nhận định rõ rồi, cho nên nó nghe điềm tĩnh được, còn mình không có. Khen cái đưa ta nghe dữ lắm, chửi buồn đưa ta không chịu nghe thì mình khác thôi, rồi buồn phiền đó, không có nhiêu nào mà tại hồi tại hồi đó tới giờ là không chịu cái tiếng nói nặng nói nhẹ, không chịu cái tiếng chửi, rồi tại mình phân biệt cho là mình là thiệt, cái lời đó là thiệt, còn mình giác ngộ rồi thì nghe chứ nghe mà thôi. Cái nào âm thanh à, chửi âm thanh à, âm thanh quyển à, mà lời khen âm thanh quyển à, cho nên mấy ngày hiểu rõ thấu rồi, mấy ngày điềm tĩnh nghe dũng điềm tĩnh mà thấy cũng vậy. Nhà lầu đi thôi cũng là cái sắc quyển à, mở nhà tranh vết lá cũng sắc quyển à. Thì bây giờ nhìn thôi, xe hơi biết là hơi thôi được rồi, nhà lầu biết là ở nhà lầu thôi, còn mình nói sao được tâm thanh tịnh là quý à, và niết bàn à, đó không? Vì đó nếu được nhiều rồi thì mình thấy nghe đâu cũng an Phật vậy đó, thì tâm thanh tịnh là Phật à, là cái ông Phật là niết bàn hiện hữu nơi tâm mình, mà mình khéo sử dụng đó là Phật là thánh là niết bàn. Còn không khéo sử dụng nó trở là địa ngục, là mê mờ, là chúng sinh. Thế thôi, có nhiêu đó. Người nào được như thế thì tịnh nghiệp quyết định sẽ thành tựu và đạt đến bậc thượng phẩm. Đó. Tổ Đức nói rõ ràng, nếu mà người nào mà tính thiện nguyện đầy đủ, mà niệm Phật rõ ràng tịch, mà chiếu chiếu mà tịch á, tất nhiên là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết đó, thể hiện tinh thần đó, thì tịnh nghiệp quyết định sẽ thành tựu, là gian người tu dạng người đó. Nếu biết cách tu đúng cách như vậy thì tổ với mình nói là vạn người tu dạng người đổ là được hết. 10.000 người tu đúng cách như vậy là 10.000 người được về có Phật hết, không bỏ sót người nào. Bỏ sót, chỉ bỏ sót những người tu không đúng. Bỏ sót sót nhưng mà tu không đúng thì bỏ sót à. Là tại mình không cảm ứng được chứ không có gì. Mà tu đúng cách rồi là được hết. Và đạt đến bậc thượng phẩm. Nếu tu đúng cách vậy rồi là bậc đạt thượng phẩm chứ mình. Một người cho đến 100.000 muôn ức người đều được tu như vậy thì được kết quả như vậy. Tổ bảo đảm. Một người cho đến 100.000 muôn ức người tu như vậy sẽ đạt kết quả như vậy thì được vãng sanh hết. Người tu niệm Phật phải khéo thận trọng đấy. Đó. Bây giờ mình niệm Phật đó, mình thấy cái hay ho quý báu của môn Phật rồi, là mình thận trọng tu cho đúng cách. Thấy không? Thận trọng tu cho đúng cách. Mà đúng cách rồi á thì được giảng sanh hết kết quả. Thì khi giảng sanh hết được kết quả rồi thì mình thấy về có Phật là tu làm Phật được, còn pháp này quý hơn nữa. Thấy không? Mà có một số người á, nhưng mà sư nói lại họ cũng đem mà thanh hải ra nói chuyện. Bây giờ sư gặp nghe trên đó chuyện nó hoài không bao giờ nói đâu giờ. Bây giờ bả đương nổi tiếng là nó theo nè. Có ông nói về bên sòi xưa mấy ông cao đài giờ nhiều quá, theo bà thanh hải nhiều quá. Bị bả xưng bả là ngọc đế. Cao đài rồi trúng tủ tôi rồi, đức ngọc đế hiện rồi. Nhưng mà bà cái gì á không hay. Thế rồi chạy theo rồi tu theo. Thành ra mình nắm không vững cái gốc. Cái sự tu mình không vững vàng, không rõ ràng. Rồi chạy theo cái linh linh nghiệm nghiệm người ta gì đó, rồi xưng hô rồi chạy theo thì cái người đó, thì thật ra cũng một số người cao đài đó là còn yếu kém đó. Còn yếu kém đó, tất nhiên là chưa nắm được cái ý chỉ Đức Ngọc Đế chỉ dạy tu trì. Nha. Rồi chỉ nghe phớt phớt bên ngoài rồi thì nghe đâu linh linh nghiệm nghiệm gì hay hay người ta xưng hô gì đó bắt đầu chạy theo. Đó. Thì một số người nào thôi. Nha. Đó. Mà quý Phật tử nếu tu đúng cách rồi thì mình thấy giàu ai đi nữa ha, quý mình bằng cái pháp tu này thôi. Cho nên cái niềm tin của cái chỗ này quan trọng. Đức Phật tính nói rằng á, giàu cho sau này Đức Đạt Mạ Tổ Sư trong điền chiêm bao ngày hiện thân hào quang sáng chói ngồi trên tòa sen. Ta là Đức Lạc Mã Tổ Sư nè, tổ thứ 28 bên Ấn Độ và tổ thứ nhất bên Tàu nè. Ta chỉ, ta còn đừng tu theo pháp môn Tịnh Độ nữa, đừng theo pháp môn Phật cầu về Tây Phương nữa, ta chỉ trực chỉ như tâm cái tánh thành Phật. Chỉ thắng tâm con thấy tánh thành Phật, con tu đi. Thì cái người niềm tin vững vàng lại tổ, nó còn lại tổ cho lại, cái tổ có lòng tốt con quá, con mang ơn tổ hết biết rồi. À, nhưng mà tổ cho con giữ cái lời nguyện. Con đã quỳ trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con nguyện theo pháp môn Tịnh Độ ngài chỉ dạy, và con một lòng một dạ nguyện về có Phật rồi lên đó tu thành Phật. Thôi tổ quan hỷ cho con tu pháp môn Tịnh Độ đi, con niệm Phật đi về có Phật. Thì cái pháp này nhờ ơn tổ chỉ người khác, rồi ai dắt mình được tổ Đạt Ma về lại biểu mình không có nữa, mà mình cũng không theo. Rồi giờ mấy tổ chỉ này nói thứ dụ trong điềm chi ma của mình, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ngài nói rằng hồi trước á, ta có chỉ thiệt, ta có chỉ có môn Tịnh Độ trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Lượng Thọ thiệt ta có chỉ, nhưng mà bây giờ đầy đủ nhân duyên làm thôi con đừng thèm tu pháp môn ở nơi đi. Ta chỉ cho con một cái pháp đặc tu đặc biệt ngay đó là con thành Phật đạt cái bàn ở đây. Thì mình cũng bái tổ nữa. Thôi cái Phật từ bi hồi đó chỉ cho con thì con thấy hay quá, con theo, con lỡ theo lỡ nguyện là nguyện đâu là nguyện luôn Đức Phật ơi, không có nguyện ba hồi nguyện vậy, ba hồi nguyện tu khác. Thế thì lại Phật cái Phật từ bi cho con tu. Tu niệm Phật thì về có Phật luôn đi, Đức Phật nếu Đức Phật có tốt là mà trợ duyên cho con tu luôn. Thì bây giờ Phật tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện mà mình không theo Đức Đạt Ma Tổ Sư, ông tổ là bức lên Đức Phật cho truyền y bát đó mà mình cũng không theo, thì bây giờ ai dụ Phật tử theo chúng khác nữa. Như vậy đó mới là niềm tin thiệt, tin sâu. Còn mà mình tin nghe ai giảng nói này kia mình rung lai thì có chừng à. Ai nghe là mình rung lai thì có chừng đó là mình chưa tin sâu. Mới nghe nó tin tin nghe giảng thì nghe vậy thấy dễ thôi, chứ chưa tin, nó chưa có niềm tin sâu cho nên dễ bị ta lai chuyển. Bây giờ có tới cái điểm 42 là cái này thêm ở trong này của ngài Định Huệ đó, ngài dịch thêm ở trong cái bài niệm Phật Già Đà trong Bách Bách Kệ á, thì chưa thêm để cho nó hết cái một mặt băng này luôn. Trong này ngài Định Huệ có để số 42 là số chót. Điểm thứ nhất á, thì mình tin rằng có sanh ắt có chết. Tuy nhiên là cái niềm tin á, cái chỗ chữ tính này nè, trường thập tính á, ở bên tịnh độ đó là thì nó dứt là có sanh nó có chết. Nếu mình sanh tử luân hồi mãi ở sắc thân này rồi thì phải chết, không bao giờ là không chết. Mà cái chuyện này dễ tin, phải không? Từ trước ông bà cha mẹ tổ tiên mình nó đi chết trước hết trơn rồi, sanh ra là chết thì tới bên mình thì cũng phải đi theo con đường đó thôi, chứ điên đường nào nữa giờ nha. Điểm thứ hai đó, tin mạng người vô thường đấy. Mà cái điểm này cũng dễ tin đó, phải không? Cái mạng người vô thường đâu phải là nhất định là 100 tuổi mới chết đâu. 60 tuổi, 70 tuổi, 50 tuổi, có 10 tuổi, đôi khi mới sanh ra cũng chết. Thì cái mạng người nó rất là vô thường, rất là không bền chắc. Thấy đó là mất đó, không có tuổi nào định. Có người có phước báo thì già rồi mới đi, còn có người không đầy đủ phước báo, kiếp trước sát sanh hại mạng nhiều quá thì kiếp này chết yếu. 10 tuổi, mười mấy tuổi, 20 tuổi trở lại là chết rồi. Thấy không? Đó, là tin mạng người vô thường, cái này ai cũng tin được hết rồi đó. Điểm thứ ba là tin đường luân hồi nguy hiểm. Tin đường luân hồi rất nguy hiểm. Vì nếu không khéo tu trì, không biết cách ấy, thì mình lăn lăn lộn lộn nữa. Mà từ nào tới bây giờ, có thể nói Đức Phật đó là nổi cái nước mắt chúng sinh ấy, nó nhiều hơn nước bốn biển mà. Phải không? Nước mắt của mỗi người ấy, còn nhiều hơn bốn biển, mà đó thì mình đau khổ nhiều lắm. Ha, là than khóc nhiều lắm, nước mắt nó ra nhiều lắm, đổ như vậy thì biết rằng cái đường luân hồi nguy hiểm. Mà cái đường luân hồi nguy hiểm này á, có thể là không biết bao nhiêu kiếp mình xa địa ngục, bị quỷ sứ hành hình rồi, không biết mình mang lông đội sừng, không biết triệu ức kiếp nào rồi, thay đổi bao nhiêu con thú rồi ha. Rồi đôi khi cũng có làm người, không biết bao nhiêu là thân người rồi. Rồi đôi khi lên cõi trời hưởng phước báo cũng có. Lâu lâu mình làm thiện lành, nó mai phước báo mà được làm thiện lành, nó phát tâm gì là lên cõi trời. Hưởng phước báo hết, trở xuống lần nữa. Thì trong ba cõi sáu đường này á, là địa ngục, là quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên, cứ lăn lộn mãi trong sáu đường này. Nó đau khổ quá rồi. Thì rất là, mình biết rất là cái đường nguy hiểm, cái đường này nguy hiểm. Nó sẽ đưa mình đến cái đau khổ dễ dàng. Ha. Ha. Vì đã đó cho nên mình tin đường luân hồi nguy hiểm là phải lo làm sao mà dứt cái đường luân hồi. Ha. Điểm thứ tư là tin thời gian chịu khổ ba đường ác lâu dài. Là ba đường ác là địa ngục và quỷ súc sanh. Mà mình Đức Phật nói đó, tội một kiếp la đó địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên dương. Mình làm sao mà lên làm người này không mang tội? So sánh cái tội phước đôi khi thì ổng khéo là tội nhiều nữa. Mà tội nhúc nhích cái là bị đọa địa ngục. Thì mà đọa địa ngục rồi á, rồi lên ngạ quỷ, rồi tiến lên súc sanh, rồi tiến lên rồi là người. Mà địa ngục rồi là lâu xa. Cái tuổi thọ địa ngục lâu, lâu bền, rồi lâu xa là đau khổ nhiều lắm. Rồi có cả lên rồi để ngã quỷ còn khổ nữa, rồi cả lên rồi xuất sanh, rồi mang lông rồi sinh còn khổ nữa. Thì tất nhiên là cái thời gian chịu khổ ba đường ác lâu lắm. Và ta nói khi mà mình mất thân người rất dễ và muôn kiếp khó trở lại. Thân người khó được mà dễ mất, mà khi mất rồi muôn kiếp khó trở lại. Nếu mà nghe cái đó rồi thì mình phải là ráng tinh tấn tu, phải không? Nổi óc mà dựng tóc mà để mà sợ mà được. Chứ mà lơ mơ rồi nghiệp nó dắt mình đi không sợ không được, phải sợ cái chỗ đó, tin như đó mà để sợ mà ráng tu trì, lướt qua cái chỗ mà vui thường tình ở thế gian đi, để mà tìm cái thú vui của Phật Thánh, là thú vui trong công nghiệp Phật mà được nha. Điểm thứ năm là tin lời Phật dạy không hư dối. đấy, thì mình tin rằng lời Phật dạy không bao giờ nói dối. Đức Phật dạy là ví dụ nội ngũ giới cấm mình thôi ha, là cái điểm, cái điểm giới thứ tư là nó cấm nó láo dối rồi ha, cái giới thứ tư là cấm nó láo dối. Mà tất cả xuất gia tăng ni là bốn trọng tội: sát, đạo, dâm, vọng. Cái tội thứ tư là cái tội vọng ngữ, cái tội nặng nhất. Bốn trọng tội đó có trong đó cái dùng sát, đạo, dâm, vọng, cái tội vọng ngữ nói dối là cái tội nặng nhất. Thì Đức Phật mình là một vị chứng đạo rồi, ngài nói dối mình nói sao? Không khi nào có, ha, không khi nào có. Là vì cái đó cho nên trong kinh Phật dạy như thế nào là có hết như thế này. Đó, mình tin vào Phật dạy không bao giờ nó lao dối. Điểm 16, tin thật có tịnh độ. Đó, thì Đức Phật giới thiệu từ bờ mê của ta bà này về Tây Phương Cực Lạc. Cách 10 dẫn ước của Phật có cõi Tây Phương tịnh độ, Đức Phật ngay là đương thuyết pháp này đó, là phải có như vậy. Đức Phật không được làm dối, đó không? Khi mình tin rõ như vậy thì ai có sao này có nói là quyền thừa gì, nó tạm nói như vậy để chỉ người tâm gì, bên thiền phải nói vậy đó, bên thiền ta phải luận như vậy đó để ta tu, để trở về tâm, đó không? Nhưng mà nói sao nói, tu tin rằng cách đây 10 những cái có Phật là có cái đây quân Cực Lạc, Đức Phật đương thuyết pháp chưa thánh chúng nhiều đó ở đó à. Rồi tu nguyện vậy đó thì tôi cái tâm tôi tương ưng cái đó, hay nữa tôi về đó tu tập như mấy ngày vậy ha, có đây quân Cực Lạc cũng như là sinh hoạt như chúng sinh sinh hoạt ở đây vậy ha. Nhưng mà tinh tế hơn, tốt đẹp hơn, quý báu hơn thôi. Đấy, thì Phật tử phải có cái niềm tin đó mới được, thấy không? Tin thật có tịnh độ gì mới được, mình mới dõng mãnh tu trì. Còn nghe ai nói vậy đó thôi, để mình chưa biết sao, chưa hiểu có môn tịnh độ, chưa hiểu lời Phật dạy, có lý có sự mà ông không hiểu hết những cái đó, mà nói một bên nói lý không không được, thấy không? Thì bây giờ mình không tin đó, mình tin rằng có cái Phật cái gì để mình gá đường đó, mình tạm mượn cảnh Tây Phương đó để tu để làm Phật. Đấy, thì phải có cái tinh Phật có tình độ như vậy. Điểm thứ 7 là tinh nguyện sanh liền được sanh. Làm sao Phật tử tinh được sanh thì liền được sanh? Một lòng một dạ mình, một lòng mình tin giảng sanh, mình nguyện về đó thì cái tâm nó tương ưng rồi. Đó lại là cõi Tây Phương Cực Lạc Phật ấy là không ngoài tâm mình, cho nên tâm mình khởi lên cái đó, tâm mình hướng về đó, là cái hoa sen nơi đó nó tạo thành Phật, tạo thành nó bắt đầu nảy nở rồi, phải không? Đấy, thì mình phải trong này là Phật nói là tin nguyện sanh liền được sanh. Vì tin mình nguyện sanh á, cái lời nguyện của mình nó là quý báu đó. Cái lời nguyện của mình là nơi tâm mình nó chuyển biến rồi. Chứ nói là cái tâm niệm mình nó mạnh đâu là sanh tử luân hồi này đó. Hiện tại mình thương con mến cháu quá, cái tư tưởng đó, ý nguyện mình ở trong đó là mình phải làm con làm cháu như thế này, trở về đó chứ không có gì đâu. Còn cái tâm mình nó hướng dữ dằn quấy ác hại cha mẹ không kể ai hết trơn, sớm liền hết, thì cái tâm đó là tâm tương ương với địa ngục. Cái tư tưởng nó mạnh như địa ngục thì nó phải về địa ngục. Nó không nguyện nhưng trong đó nó còn cái tiềm ẩn cái nguyện về địa ngục rồi đó thì mới về đó. Chứ nếu không nguyện thì cái tâm không tương ứng địa ngục nó làm dữ quá chi, phải không? Mình biết là làm dữ là thanh dữ, làm quấy rồi, thanh quấy rồi, mà về có quấy rồi, ác rồi, mà tự làm vậy là tất nhiên tự nguyện vậy, tự nguyện về địa ngục cái gì đâu. Để, thì bây giờ còn mình tự nguyện giảng sanh, mình chuyển tâm niệm của mình tương ứng có Tây Phương Cực Lạc, và trong đó Đức Phật có chỉ rõ ràng cho mình cái phương pháp để tương ứng, thì mình cứ hướng về đó thì mình sẽ được. Nơi tâm mình nãy nở được như vậy chứ có gì đâu, phải không? Được như vậy thì trình bày từ đâu rõ ràng, tổ trình bày cho rõ ràng như vậy thì mình tin niềm như vậy được thì cứ tu như vậy là đúng cách rồi. Còn tu sao nữa vậy? Thế cứ việc nguyện về đó đi đó, mỗi bữa niệm Phật, mỗi bữa đọc bài nguyện vậy đi là sẽ được phản sanh, không bao giờ sai sai. Bây giờ Phật tử nào có nguyện hết không? Ở đây Phật tử có nguyện hết không? Nếu nguyện hết thì nữa về trả điểm nha, điểm tên, điểm danh rồi có ai thiếu làm sao mà biểu làm sao mà về cứu vớt lại chứ? Phật tử làm sao mà
mình nguyện là kêu mình ở trong cái pháp môn mà tu tịnh độ đó, ta kêu mình liên hữu là bạn xen. Thì bây giờ tự phát cùng phát tâm tu hết, cùng hướng về một chỗ hết, thì là làm bạn xen hết. Thì đã là bạn xen nhau rồi thì mình về mình nhìn đi nhìn lại coi, mình điểm danh coi lẽ thiếu cái bạn xen, mình thiếu cái đó xen này, thì mình thấy tội nghiệp tôi làm sao vậy, phát tâm thì cứu độ. Phải không? Thì được hết rồi, nhất định phải được hết rồi, bảo đảm.